Sáng nay muốn chia sẻ với Hội Thánh về một đề tài là cộng tác với Đức Chúa Trời. Thế nào là chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời? Tại sao chúng ta cần cộng tác với Chúa? Nó hữu ích hay là không? Nó có lợi ích như thế nào? Nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này mà mình không có cộng tác đó, thì chúng ta sống lẻ loi. Tất cả mọi người sống đều nương tựa lẫn nhau, cần sự giúp đỡ. Thì mới đầu thì cha mẹ nuôi con thì con cần sự giúp đỡ cha mẹ. Nhưng mà lớn rồi thì cha mẹ gì? Cần con trở lại. Trong học đường cũng như thế, trong việc làm cũng như thế, chúng ta cùng phải hiểu cộng tác với nhau. Vì Chúa biết cộng tác rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, để chúng ta không phải trau dồi bản thân của mình, mà chúng ta sẽ giúp đỡ những người khác. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Noe cộng tác với Đức Chúa Trời để dựng nên chiếc tàu để cứu những người và loài thọ tạo. Abraham cộng tác với Đức Chúa Trời rời khỏi quê hương của mình để cứu những người ngoại. David cộng tác với Đức Chúa Trời để dìu dắt dân sự của Chúa đi con đường đúng. Jonah cộng tác với Đức Chúa Trời để giảng đạo cho thành Nineveh để dân ấy được cứu. Nehemiah cộng tác với Đức Chúa Trời để tu bổ thành Jerusalem. Và chúng ta biết càng nhiều đã xảy ra trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời để xây dựng nhà thờ. Chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời để cứu một linh hồn nào đó. Chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời để xây dựng nhà của chúng ta, vân vân. Cho nên chúng ta theo Chúa, chúng ta biết Chúa không phải là chúng ta tự nhiên hay là một mình. Mình phải có sự cộng tác trong đó. Nếu không có cộng tác thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta xem ở trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn, câu này rất quen thuộc. Châm Ngôn đoạn 14, câu 12, cho chúng ta biết như thế này. Đây là những người nghĩ rằng chúng ta không cần ai hết, chúng ta không cần Đức Chúa Trời, chúng ta không cần Chúa nào hết. Vì nói lên những cái điều này, Châm Ngôn đoạn 14 câu số 12, và Solomon mới nhắc nhở những người mà không cần cộng tác là nói: một con đường coi đường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng thì thành ra gì? Nẻo sự chết. Ngày hôm nay con người nghĩ rằng con đường mình là đúng, tại vì mình học cao hiểu rộng, mình có những cái máy tính ngày hôm nay cao cấp, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết được hết. Đôi khi chúng ta dựa vào sự khôn ngoan của mình, chúng ta dựa vào sự khôn ngoan của tất cả máy móc chúng ta có, và chúng ta ý lại rằng như vậy là đủ rồi, không cần có ai giúp đỡ mình, nhất là không cần có Đức Chúa Trời. Quý vị có bao giờ mà dùng GPS để dẫn đường cho chúng ta không? Ngày hôm nay GPS cũng hay lắm à. Ngày xưa đó là đi đâu là tôi phải có cuốn sách là gọi bằng là Thomas Guide đó, ngày xưa phải không? Ngoài ra cuốn xe cũng đâu có hai cuốn, một cái là cuốn Kinh Thánh, một cái là Thomas Guide. Cái không có đó là mình đi lạc đường, nhất là ở LA này nhiều đường nó lạ lắm. Nhưng mà từ ngày đó là mình bỏ cuốn sách ra, mình dùng cái gì, cái GPS, nó dẫn chúng ta đi nhiều đường rất tốt và tiện nghi. Có một lần tôi đến Atlanta đó, trong một cái thành phố cao ốc đó. Khi mà đến đó rồi là mắc sóng, nó tại vì nó cao ốc, nó xa ra, nó không bắt được cái phone tôi nằm ở đâu, cho nên tôi bị kẹt trong đó rồi là dùng GPS không biết đi đâu được đó. Nó chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, không biết ra khỏi được thành phố. Cho nên không phải là mình có máy là dẫn đi đâu cũng được hết. Cho nên có những lúc mà mắc sóng, giống như chúng ta mất cái sự liên lạc với Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta sẽ không biết mình sẽ đi đâu. Mình cứ đi vòng vòng, đi hoài cả mấy tiếng đồng hồ không ra khỏi thành phố nữa, tại vì không biết đường hướng nào nữa. Mình nghĩ là mình không cần bản đồ, mình cần cái máy đủ rồi. Tuần vừa rồi tôi nhớ tôi đi ra phi trường sau khi dự tang lễ của bà quả phụ Phạm Thiện Minh đó. Con đường nó chỉ rất ngon lành, đi rất tốt, và tôi tin tưởng rằng máy hoàn toàn chính xác. Nó bao nhiêu phút đến phi trường thì mình dựa vào đó, thì mình thêm khoảng những 15 phút, 20 phút chắc cũng được phải không? Nhưng mà tôi đi hoài, bắt đầu thấy từ xa cái gì đó đỏ mà nó không thấy. Tới đó rồi là mình thấy làm sao? Là con đường nó mất rồi. Nó bị mưa, bão tố với nó thổi luôn quăng con đường, nó không biết đường nào đi. Bây giờ tôi không biết như thế nào nữa, bây giờ máy nó đi kêu đi thẳng, tôi đi thẳng không được. Nếu mà tôi thẳng là tôi lọt xuống hố rồi. Cho nên mình cứ dựa vào máy đâu. không. Cho nên tôi phải quay đầu lại rồi chứ chạy, thì chạy gấp tốc làm sao cho kịp. Nhưng mà tôi biết rằng có những lúc máy không thể nào đi chính xác. Đúng, mình cộng tác rất quan trọng, là nếu chúng ta dựa vào cái điều hướng của mình á, chưa chắc là mình đi đúng. Ngày hôm nay ngày cuối cùng là lời của Chúa là gì? Lời của Chúa ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Cái đó nó rõ ràng lời của ta. Cho nên ngày hôm nay nhiều người mới tranh cãi là lời của Chúa có đúng hay không. Tôi mới thử, tại vì sách này 2000 năm trước rồi, ngày hôm nay có còn hiệu nghiệm nữa hay không. Nhưng mà đối với con cái của Chúa, lúc nào chúng ta tin tưởng vào Kinh Thánh hơn vào bất cứ sách nào. Những sách khoa học cũng như thế luôn. Ngày xưa là tôi học khoa học, tôi so sánh giữa Kinh Thánh với khoa học. Mình không biết cái nào đúng, mình học khoa học là nó đúng, nhưng mà Kinh Thánh không đề cập đến nơi đó. Sau này mình sẽ khám phá ra, cho thời gian, Kinh Thánh sẽ chứng minh rằng là Kinh Thánh sẽ hơn khoa học. Một câu Kinh Thánh kế tiếp nữa là, thứ nhất là chúng ta hiểu biết rằng là chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời để cứu bản thân của mình. Điều thứ hai là tại sao chúng ta cần cộng tác với Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 28, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 28 được chép như thế này: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy gì? Hãy quản trị. Hãy quản trị, có nghĩa là chúng ta cộng tác với Đức Chúa Trời để quản trị, để chăm sóc những gì mà Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta không phải là sanh đẻ trên trái đất này, là chúng ta không thể làm những điều đó. Chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta có tai, có chân, có trí óc, để chúng ta có suy nghĩ, để chúng ta biết sắp xếp công việc nào hợp lý nhất. Đó là chúng ta cần phải hợp tác để giúp đỡ quản trị tất cả những loài vật trên trái đất này. Chúa ban phước chúng ta nhà cửa hay là con cái để chúng ta chăm sóc. Chúng ta phải cộng tác, chứ không phải là chúng ta sanh con ra, chúng ta đẩy đó cho ai người khác nuôi. Chúng ta phải nuôi. Ngày hôm nay tôi thấy rằng rất tội nghiệp cho ông bà ngoại, cho ông bà nội, là cha mẹ sanh con ra để cho ông bà nội, bà ngoại nuôi. Cái chuyện đó xảy ra không? Tôi thông cảm chung với những người lớn tuổi. Không lẽ tới cái tuổi là mình nghỉ ngơi về hưu, rốt cuộc mình cũng phải lo thêm nữa. Lo. Cho nên chúng ta phải cộng tác, phải lo tất cả những gì mà Chúa ban phước cho mình. Chúa không có đòi hỏi hơn sức của mình, nhưng mà Chúa cho chúng ta đủ sức để làm. Điều thứ ba nữa, tại sao chúng ta cộng tác, là Chúa muốn chúng ta cứu những người đang lạc mất. Tại vì Chúa đã dùng người khác cứu chúng ta rồi, và ngày hôm nay bổn phận chúng ta phải cứu những người lạc mất. Cho nên hồi nãy tôi mới đọc là trong sách nói về Abraham. Abraham sống trong gia đình có đạo, nhưng mà Chúa kêu phải rời khỏi quê hương của mình để làm gì? Đi ra ngoài dân ngoại để giảng đạo. Dân Canaan khi họ không biết đến Chúa thì phải giảng đạo điều đó. Cho nên cộng tác với Đức Chúa Trời rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nói về ngày hôm nay, mỗi người trong hội thánh có một cái trách nhiệm. Ở ngoài đời chúng ta cũng có trách nhiệm, nhưng mà trong đạo cũng có trách nhiệm. Đi nhà thờ chúng ta cũng có trách nhiệm, chứ không phải là không. Không thể nào mà chúng ta có trách nhiệm trong gia đình, trong học đường hay là ở những các công ty, rồi chúng ta đến nhà thờ chúng ta không có trách nhiệm. Có phải đúng không? Tất cả nhà thờ thuộc về ai? Thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ai? Là thân thể. Đức Chúa Trời là tất cả chúng ta thuộc về thân thể Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có trách nhiệm, không phải việc chăm sóc nhà thờ, nhưng mà việc cứu linh. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta nghĩ rằng những công việc đó không phải của mình. Từ nhà bếp cho tới trong đền thờ, cách giảng dạy, học Kinh Thánh hay là chăm sóc, chúng ta nghĩ rằng chỉ có một người làm. Chúng ta thiếu sự cộng tác. Khi mà chúng ta không cộng tác rồi đó, thì không thể nào mà thân thể Đức Chúa Trời được phát triển. Cộng tác rất quan trọng đối với công việc của Chúa. Chúa rời khỏi nước nơi trái đất này và Chúa dựng nên hội thánh của Chúa, và Chúa đã chia sớt rằng là tất cả mọi người là một phần tử của trong thân thể của Đức Chúa Trời, mà mỗi phần tử đó chúng ta phải có trách nhiệm. Chúa cho chúng ta những ta lăng nào thì chúng ta làm. Đôi khi tôi thấy rằng Chúa cho chúng ta rất nhiều ta lăng và chúng ta dùng ở bên ngoài hội thánh nhiều hơn là trong hội thánh. Tôi tin rằng nếu chúng ta dùng ta lăng Chúa cho thì hội thánh chúng ta sẽ phát triển và chúng ta sẽ khơi lại cái ngọn đèn rực rỡ trong hội thánh để truyền bá ra cho những người trong cộng đồng này. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ hồi nãy nó đã tạo tại sao cộng tác. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ là bây giờ chúng ta cộng tác với Chúa bằng cách nào? Cộng tác với Chúa bằng cách nào? Chúa dạy chúng ta một điều này, Philip đoạn 2 câu 13. Trong sách Philip đoạn 2 câu số 13 cho chúng ta biết rằng bổn phận chúng ta sống trong cuộc đời này như thế nào. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 13. Philip đoạn 2 câu số 13 được chép như thế này. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn gì, muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Tóm tắt câu này nói rằng là Chúa cảm động lòng chúng ta, Chúa muốn cộng tác với chúng ta, Chúa muốn chúng ta cùng với Ngài để làm những gì hữu ích trong xã hội, làm những điều gì tốt lành. Và trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 20 nói lên một cái tư tưởng là Ngài cũng muốn đi cùng với chúng ta. Khải Huyền đoạn 3 câu 20 được dép như thế này: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, đúng không? Nếu ai nghe tiếng ta thì mở cho, thì ta sẽ vào cùng với người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Cái tư tưởng này tôi không đề cập vấn đề mà cứu linh, nhưng mà tôi đề cập với vấn đề là Chúa muốn vào lòng của chúng ta, muốn cộng tác với chúng ta, muốn đồng công với chúng ta trong công việc của Ngài ở trên trái đất này. Kinh Thánh này giải nghĩa chúng ta rằng là Đức Thánh Linh lúc nào cũng muốn chúng ta làm việc cùng với Ngài. Bởi đức tin chúng ta có thể, bởi đức tin chúng ta đó thì có Chúa ngự vào đó, thì Ngài sẽ điều khiển tất cả hoàn cảnh để trở đi tốt nhất, thời gian tốt nhất để làm việc với chúng ta. Có nghĩa là sao? Chúa muốn dùng chúng ta, Chúa muốn cộng tác với chúng ta, Chúa muốn đi cùng với chúng ta. Cho nên đức tin của chúng ta cần phải tập luyện liên tục, hàng ngày, hàng giờ, để chúng ta sống làm sao mà sát cánh với Chúa, để lúc đó Chúa mới điều khiển đời sống của mình. Nói trở lại, tôi muốn đưa nơi tư tưởng. Cộng tác với Chúa là mình muốn Chúa điều khiển đời sống mình. Nhiều khi chúng ta muốn tự điều khiển, rồi chúng ta thất bại, chúng ta mới trở lại với Chúa: Chúa ơi, giúp đỡ điều khiển cho con. Cho nên khi mà tôi hướng dẫn cho con của tôi, thằng út của con của tôi là Joseph á, mà hướng dẫn con mình lái xe đạp, tất cả ai muốn hướng dẫn cho con mình lái xe đạp không? Hay là thời buổi này không lái xe đạp nữa? Không, tôi nhiều đứa đẻ chắc không biết xe đạp, như là có thể mà đi skateboard rồi từ lúc đó nhảy lên lái xe hơi, không biết xe đạp. Nhưng mà hướng dẫn nó lái xe đạp á, phải giúp đỡ sao? Nó phải hoàn toàn giao phó cho tôi để tôi hướng dẫn nó. Nếu mà lên xe đạp nó nghĩ là tôi biết rồi, tôi thấy người khác lái rồi tôi biết rồi, con biết rồi ba ơi, không cần ba, con đi đạp. Rồi té 5 lần 7 lượt xong rồi mới nhờ cậy ba ơi giúp đỡ cho con. Bây giờ làm sao chúng ta cộng tác? Thứ nhất là tôi xin quý vị là chúng ta phải phó thác. Phó thác. Phó thác đời mình cho Chúa thì mình mới cộng tác với Chúa được. Phó thác là gì? Tôi xin quý vị xem những câu kinh thánh đây để chúng ta hiểu sự phó thác là gì. Ở trong sách Jeremy đoạn 16 câu 8, xin lỗi đoạn 18 câu 6 chứ, Jeremy đoạn 18 câu số 6 cho chúng ta biết như thế này. Đoạn 18 câu 6 được chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta thế ấy. Ok, cái tư tưởng rất quan trọng ở đây, ở trong Jeremy đoạn 18 câu số 6 nói rằng là chính Đức Chúa Trời là thợ gốm. Quý vị bao giờ có xem thợ gốm làm việc chưa? Không, lấy một cục đất sét, Ngày xưa tôi nhỏ tôi cũng bắt đầu tôi nắng lên những cái hình này kia vân vân, lấy một cục đất sét. Cục đất sét có làm được gì không? Không gì đó. Nó xấu hay đẹp? Nó xấu lắm. Đất cát mà nó có gì đâu đẹp. Nhưng mà lấy một cục đất đó, bắt đầu nắng lên, phải thêm nước vô cho nó mềm, cho nó dẻo thì mình mới nắng được. Nước cứng thì mình nắng được không? Không. Con người chúng ta vậy, chúng ta phải mềm dẻo thì Ngài mới nắng được chúng ta. Khi mà khi một người thợ gốm bắt đầu á, là đặt một cái cục đất sét đó, để lên cái bàn xoay, bắt đầu xoay vô nước, xoay vô nước già, cần rất nhiều thời gian, không thể nào mà nắng lên một giây một phút xong một cái gì mình muốn. Đức Chúa Trời cần nhiều thời gian để nắng lên làm sao cho một cái hình ảnh đẹp đẽ. Một người thợ gốm khi mà quay một cái bàn, tôi nhớ đạp cái chân thì đạp đạp ngày xưa không có máy giống như bây giờ đâu. Tôi vừa đạp mà vừa giống như xưa quý vị có làm máy may không? May mà vừa may vừa đạp, vừa đạp mà làm chứ đâu có phải là tự máy tự động. Thì tôi nhớ tôi vừa đạp mà vừa quay, đạp mạnh hay đạp nhẹ cho nó quay, rồi cho em nước vào, rồi mình thấy cái cục này nó cứng quá, mình phải cố gắng mình đè cho nó mềm, cho nó mềm, rồi mình muốn uốn nắng nó được, là mình cố gắng làm sao cho nó tròn, cho nó đẹp. Cuộc đời chúng ta cũng vậy nữa. Nếu phải mềm dẻo thì thợ gốm Đức Chúa Trời mới uốn nắng chúng ta được. Rồi chúng ta quá cứng, chúng ta không có phó thác, chúng ta cũng vẫn còn ngượng, hay là có nói là chúng ta muốn làm theo ý của mình, cho nên chúng ta phải mềm dẻo thì Ngài mới uốn nắng được. Uốn nắng cái cục đất sét càng ngày nó ra, rồi nó ra nó càng ngày nó đẹp. Giờ mình thấy nó tròn, thấy nó cũng thấy vẻ đẹp rồi, thì rất tròn, tròn trịa. Nhưng mà nó chưa đẹp đâu, nó vẫn còn giống như đất sét. Bắt đầu mới sơn phết màu vô. Mà sơn phết màu vô thấy cũng không có đẹp mấy. Cái màu xanh, màu này kia nó cũng chưa thấy tươi. Rất mình bỏ vô cái lò nướng rồi đó. Khi mà lấy ra, wow! Cái màu vàng, màu đỏ nó rực rỡ vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta giao phó cho Đức Chúa Trời đó, thì Ngài mới uốn nắng mình được. Cộng tác là gì? Là thứ nhất là chúng ta phải giao phó. Khi mà tôi hướng dẫn con tôi lái xe đạp đó, nó phải giao phó cho tôi. Đừng có cầm, đẩy tôi cầm. Đừng có tự hướng dẫn, đẩy tôi hướng dẫn. Cho nên là Chúa, mà chúng ta giao phó cho Chúa rồi đó, thì Chúa sẽ hướng dẫn hết tất cả mọi việc. Không có nghĩa rằng giao phó là chúng ta không có sự tự do. Khi mà chúng ta cộng tác với Chúa Trời không nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả sự tự do của mình. Nhưng mà sự tự do của mình làm sao? Phải đi theo khuynh hướng của Đức Chúa Trời. Cái khuynh hướng làm sao chúng ta biết? Chúng ta cần phải biết thánh ý của Chúa như thế nào thì chúng ta cùng cộng tác với Chúa theo khuynh hướng của Chúa. Tại vì nếu mà chúng ta đi theo khuynh hướng của mình á, thế nào mình cũng bị sụp đổ. Con người chúng ta chỉ giới hạn sự hiểu biết mình chỉ có vài năm trời. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Chúa biết lòng chúng ta. Đức Chúa Trời thấy được hoàn cảnh của chúng ta, cả 6.000 năm con người như thế nào, Chúa hiểu biết con người sẽ dễ bị cám dỗ như thế nào. Cho nên chúng ta đặt hết tất cả những gì giao phó cho Chúa phải phó thác. Nếu chúng ta không phó thác rồi, là chúng ta cố gắng làm theo ý riêng của mình, là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời giờ trong đời sống của mình. Mà không chỉ mất thì giờ không, đôi khi mất luôn mạng sống. Thứ nhất là chúng ta phải phó thác. Cái điều một tôi muốn chia sẻ nữa là tấm lòng của mình không thể nào, cái đời sống mình không có thể nào mà cứng cỏi được. Đôi khi đầy đủ hết rồi chúng ta quên, chẳng hạn đứa con của tôi lặp lại cái con của tôi lái xe đạp vậy nữa. Khi mà anh thấy giao phó cho ba nó hướng dẫn xe đạp rồi, nó tự tin, nó không cần ba nữa, con tự lái, bắt đầu nó lái nó té liền. Có nghĩa là khi mình tự tin rồi đó, giống như là Peter đó, tự tin là nó Chúa hướng dẫn cho con đi trên mặt nước, mà vừa đi được rồi sao? Tự tin. Mình không có tin tưởng Chúa hoàn toàn, cho nên xin quý vị xem một đoạn kinh thánh, tôi xin chia sẻ với quý vị nữa để quý vị thấy được cái tư tưởng này. Hai Sử Ký, trong sách Hai Sử Ký đoạn 26 nói về câu chuyện của Ô-xia. Đoạn 26 câu số 3 được chép như thế này: 2 Sử Ký đoạn 26 câu số 3, Ô-xia được 16 tuổi thì người lên làm vua. Người cai trị 52 năm tại Jerusalem, mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Câu số 4, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y theo mọi điều của cha người làm. Đọc kế tiếp nữa, nhảy xuống câu số 5, cuối câu số 5. Ô-xia ráp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Có nghĩa là mình sát cánh Đức Chúa Trời chừng nào á, là Chúa ban phước chúng ta nhiều chừng đó. Chuyện gì xảy ra? Cuộc đời của ông có cuộc đời ông như thế nào? Câu số 16. Xong khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn gì? Kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Lòng mình bắt đầu kiêu ngạo rồi thì Chúa giáng bị bệnh phung đến. Câu số 21, Ô-xia bị bệnh phung cho đến ngày băng hà. Thấy đau buồn không? Cuộc đời ông đã phó thác với Chúa, cộng tác với Chúa, rồi cuối cùng ông nghĩ rằng ông đã được hết tất cả rồi, ông sao bỏ Chúa. Từ lúc đó mình bắt đầu mới xuống dốc. Trong đời sống chúng ta cũng vậy nữa. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu số 23 nói rằng: khá cẩn thận giữ tâm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Cho nên chúng ta cẩn thận con đường chúng ta đi, đừng để chúng ta bị sụp đổ. Cho nên chúng ta cần phải phó thác cho Chúa. Cho nên chúng ta học được cái bài học thứ nhất là chúng ta phó thác nữa là sao? Là mình giao trọn cho Chúa để điều khiển. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải tin tưởng. Tin tưởng. Khi mà tôi nhảy xuống hồ bơi, con của tôi đứng đó, nhảy xuống đây 30. Thì sao nữa? Nó tin tưởng ba nó phải không? Nó nhảy xuống. Người lạ đến, ô, con cháu hả? Nhảy xuống đây. Nó nhảy xuống không? Nó không. Tại khi mình tin tưởng, ngày hôm nay nhiều người bắt đầu biết Chúa thời gian rồi bắt đầu mất lòng tin. Mất lòng tin tưởng của Chúa. Mình phó thác đã đành rồi, nhưng mà mình tin tưởng đắng mà mình phó thác. Tại vì đôi khi một số người phó thác thời gian ngắn thôi, còn phó thác đời sống như Chúa một năm nha. Nếu mà Chúa không có làm được giống như Chúa nói đó, con không tin Chúa nữa. Chúng ta coi tất cả sự hoàn cảnh xảy ra rồi chúng ta mất lòng tin. Một số người ngày hôm nay theo Chúa vì muốn lợi lộc nào đó. Con theo Chúa thì Chúa hứa sẽ giúp đỡ con giàu có. Con theo Chúa thì giúp đỡ cho gia đình con bình an. Đó là nhiều người bắt đầu theo Chúa. Mà nếu chuyện nó không xảy ra, thường thường người ta làm gì? Người ta bỏ Chúa. Trong cuộc sống hôm nay nó rất khó khăn. Con đường chúng ta đi nó không phải là đường thẳng hay là dễ đi không? Nó gồ ghề, nó khó lắm. Mà mỗi lần chúng ta thấy khó rồi đó là chúng ta nghĩ rằng Chúa không đi cùng với chúng ta nữa. Chúng ta sai lầm mà Chúa nói Chúa đi cùng với chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên Chúa nói Chúa bế bồng chúng ta khi chúng ta đi không được nữa mà. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta sống trong xã hội mà giống nghĩa là vô thần đó, không tin gì hết, thì chúng ta cũng bị lay. Chúng ta không còn tin tưởng vào Chúa hướng dẫn mình nữa. Cho nên quan trọng là chúng ta phải tin tưởng Chúa hoàn toàn và mong đợi Chúa. Chúng ta biết rằng cái tin tưởng rất khó, tại vì đôi khi chúng ta không đủ kinh nghiệm. Cho nên chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh đây. Kinh Thánh này, khi mà Jonah không tin tưởng vào Chúa đó thì mất niềm tin. Khi mà tới nỗi mà hoạn nạn xảy ra đó, mong cá mập nuốt đó, thì bắt đầu tỉnh thức là mình đã trốn Chúa, mình không cộng tác với Chúa, mình không phó thác Chúa, mình không tin chuyển Chúa gìn giữ mình trước cái dân Nineveh ăn thịt người, thí dụ vậy. Cho nên ông không có phó thác. Khi mà ông đã biết rằng đây là công việc của Chúa rồi, ông không có chạy đâu đâu nổi hết. Đôi khi cuộc sống chúng ta cũng vậy. Đôi khi Chúa phải làm sao, tôi không biết, đôi khi Chúa cho chúng ta quá nhiều tự do. rồi chúng ta dễ bỏ Chúa. Mà nếu mà chúng ta không có được tự do đó, thì Satan nó sẽ mách bảo hết trơn cái người đó theo Chúa, vì Chúa bắt buộc chứ không phải là quyền tự do. Cho nên cộng tác không có nghĩa là mất cái quyền tự do của mình, nhưng mà nghiên cứu cái chiều hướng Chúa như thế nào để chúng ta bước theo chiều hướng ấy. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ là gì? Là cái tư tưởng này, con cái của Chúa có thể là cần hiểu biết đây, là chấp nhận kết quả dù tốt hay xấu. Chúng ta chấp nhận. Tại vì đưa sự hiểu biết của Chúa, chúng ta không hiểu được. Không thể nào mà chúng ta biết được tương lai như thế nào so sánh với Chúa. Cho nên đôi khi chúng ta sống thời gian ngắn, chúng ta nghĩ rằng đó là cái đường đó phải đi, và cuối cuộc đời con sẽ thấy được kết quả thành công. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận là sự kết quả trong tay của Chúa, chứ không phải trong tay của chúng ta. Chúng ta trồng cây không ra trái, chúng ta bực bội. Chúa nói rằng chúng ta là một công cụ của Chúa, dù ra trái hay không là đó là quyền của Chúa, kết quả là quyền của Chúa chứ không phải quyền của mình. Ngày hôm nay chúng ta làm hết sức rồi để giúp đỡ Hội Thánh phát triển, làm hết sức rồi để giúp đỡ gia đình, đôi chúng ta cần đòi hỏi phải kết quả liền. Thưa bạn chị em, nếu mà chúng ta đòi hỏi có kết quả trong đời sống của mình là rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh hoặc là những người tử về đạo, họ đã chán nản. Họ tin tưởng rằng là tất cả những gì họ trải qua đều đem hữu ích đến trong tương lai. Cho nên một số người hỏi Đức Giê-xu, tại sao Đức Giê-xu 3 năm rưỡi trời mà Ngài giảng đạo cho biết bao nhiêu người mà Ngài không làm phép thêm một linh hồn? Đó, người ta cũng hỏi thắc mắc ngày hôm nay, người ta cũng nghiên cứu. Nhưng mà cái đường lối của Chúa khác đường lối của chúng ta. Đường lối truyền bá lời Chúa khác đường lối của chúng ta. Đôi khi chúng ta muốn cái gì nhanh lẹ, làm sao cho có liền. Nhưng mà Chúa nghĩ đến cái gì nó lâu bền, chứ không phải là làm mau cho có xong rồi nó hư. Không, ngày hôm nay chúng ta mua đồ thứ, chúng ta muốn cái nào mà nó đẹp mà mắc, cái nào mà có liền đó, chúng ta xài xong rồi 2-3 năm sau nó hư, cái mà dùng rác mình mua cái khác. Nhưng mà đối với trời, Chúa làm sao mà dựng nên, làm sao mà nó bền. Những sản vật chúng ta muốn có phải bền. Thì Chúa cho chúng ta biết rằng cái kết quả đó nó phải bền. Giống như là cái cây dựa vào gốc nho đó, nó phải sát chơi cái gốc đó. Từ từ nó bắt đầu, nó nảy mầm, cành lá xum xoe bắt đầu mới có bông trái. Không thể nào mầm một lúc, một sớm một chiều là chúng ta có. Cho nên cộng tác với Đức Chúa Trời như thế nào? Là mỗi ngày chúng ta cần phải cống hiến, sùng kính và thánh hóa đời sống của chúng ta theo ý của Chúa. Làm sao chúng ta biết? Là theo ý của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Quý vị nói làm sao tôi biết ý của Chúa? Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết. Và coi tất cả những nhân vật trong Kinh Thánh sống như thế nào, chúng ta sống như thế ấy. Nếu chúng ta hàng ngày đời sống chúng ta hy sinh và phục tùng, thì chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và chiến thắng mọi cám dỗ. Chúa biết điều đó. Nhớ rằng đây là sự lớn mạnh trong Đấng Christ, uốn nắn đời sống chúng ta để chúng ta theo gương mẫu của Đấng Christ. Mỗi ngày chúng ta sống làm sao sát cánh với Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị suy gẫm về cái tư tưởng cộng tác với Đức Chúa Trời, giúp cho đời sống mình sát cánh với Chúa, cộng tác với Đức Chúa Trời để giúp đỡ cho những người lân cận để họ biết Đức Chúa Trời. Bây giờ này chúng ta chấm dứt bằng lời cầu nguyện. Xin mời quý vị nhắm mắt, tôi xin lời cầu nguyện. Cái lời Đức Chúa Trời là Cha Thiên Phụ từ ái của chúng con. Xin Ngài cũng tha thứ cho chúng con nhiều lúc chúng con tự mình quyết định mà không có mời Chúa giúp đỡ quyết định trong đời sống của chúng con, lập gia đình, việc làm cũng như là cuộc sống hàng ngày. Giúp đỡ chúng con cộng tác giống như nhân vật của Chúa trong Kinh Thánh, những nhân vật đó thương Chúa nhiều chừng nào thì họ bắt đầu thương những người lân cận nhiều chừng nấy. Giúp đỡ đó là một mức đo lường cho đời sống của chúng con, để chúng con biết rằng chúng con khi yêu thương Chúa, cộng tác với Ngài, thì chúng con nghĩ đến cứu những linh hồn lạc mất. Đừng để cho một người trong hội thánh chúng con sống một cách lẻ loi, đơn độc, nhưng mà mỗi ngày công tác với Chúa, làm những công việc gì hữu ích cho đời sống chúng con trong gia đình và trong hội thánh. Và xin Ngài đổ ơn phước đến tất cả con cái của Chúa để sống làm sao đúng theo thánh ý của Ngài, để đời sống chúng con mỗi ngày được phát triển đúng theo gương mẫu của Ngài cho đến ngày Chúa trả lại. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen.